không, tâm ma đề là tâm muội samatha. Cái tâm ma bắt đề đó nó nói là cái tình trạng, bên năm tâm nó nghĩa là cái tình trạng giai đoạn mà lúc tới giai đoạn này là lúc giai đoạn định huệ nó đang bình nha, thì nó bên năm tâm nó gọi là tâm ma bắt đề. Còn cái tam muội đó, tam muội đó tức là cái giai đoạn đó là samatha, hay là cái tình trạng đó là cái tâm mình nó ăn trú được trong đó, hoặc là ăn trú bằng bệnh hoặc là bằng quán, tức là hai cái nó bằng nhau. À, cái này đó gọi là tam muội, mà cái tâm ma bắt đề ở đây á, ở đây đó thì trong này nó nói là hoặc do ái dị tam ma bắt đề. Hôm nay thì dịch đó, hôm nay thì dịch lại là gì đam mê về định. À, thật sự cái chữ nó dùng á ở đây là hoặc là do ái cái mùi vị của thằng tam ma bắt đề nè. À, thực sự là tâm á, đời mình mới đưa cho mình một cái sự an lạc thật sự là tại tại sao ở trong này nó gần đi tới trung đạo rồi đó, nó đi tới định huệ quân bình rồi. Còn thành tam muội nữa là trụ hoặc là trụ thuần về định hoặc là trụ thuần về quán. À, nó chưa chắc là nó đi vào tới trường đặng này, mà cái đặng này nó gần như là định đặng là định huệ quân bình, nên cái sự lạc của nó mạnh hơn cái này nhiều lắm. Cái thằng này nó còn thiên, trong thằng này á nó có một cái sáng suốt và cái tịnh chỉ, hai cái này nó khác nhau. Cái thằng này nó là định vào kiểu như tam muội mà trong pháp định, tâm pháp trong tâm pháp samatha, tức là tịnh chỉ nhiều mà sáng suốt ít, mà tam muội á trong cái pháp thì bát sanh na là pháp quán á, thì tâm sáng suốt nhiều mà tịnh chỉ ít, nhưng mà an trú được trong cái thằng sáng suốt đó. Trong khi cái thằng tam ma bắt đề đó là giai đoạn, trong giai đoạn này đi á, trước khi tới giai đoạn này đó, nó có một giai đoạn nào nằm ở đây hay là nằm ở sau này hay là nằm ở giữa đây, là giai đoạn này trong đó là định huệ quân bình. Thì cái giai đoạn này thực sự là giai đoạn này là cái giai đoạn an lạc nhất, tại vì hai thằng này đó nó làm cho cái cân, cái tâm mình không có cân, cái tâm mình nó vẫn chạy qua chạy lời giữa hai cái vậy đó. Cái nào mà nó mạnh quá thì nó lướt thằng kia, thấy không? Chỉ cái giai đoạn này là cái an lạc nhất nè. Thành ra cái giai đoạn này người ta ưa cái dính mắt, ái là cái dính mắt. Thành ra cái tham dục á thì nó là thô, cái tướng này là tham dục nè, còn cái tham này là tướng là tham ái, nói chung là ái. Ví dụ người ta dùng chữ ngã ái, cái ai đó ngã dục lắm, dính mắt thì còn ngã, dính mắt thì còn ngã. Ái là cái tướng giống như cái tướng nước vậy đó, nó là mình dính vô đâu, và cái ái này khó rỡ thần dục. Thần dục là cái tâm nó mong cầu khó khát, khi mình có cái trí tuệ cái dục nó bớt. Còn thằng ái là cái thằng nó dính vô nước, dính vô cái nó khác như dính keo vậy đó. Sao thằng rất là khó gỡ. Thường thường đó cái gì vượt qua hết các dục, nhưng mà kẹt con cái đó là dính vào mùi vị của thành định, thì dính nó vào vị thành định đó, tức là tôi nói là trong cái gì mà đi tu vị quán á, trước khi đạt được cái tận trạng vô tướng á, thì đầu tiên là mình tan những đoạn là có tướng mình phá, hay tới được thằng này thì định huệ nó quân bình, tao có lại là quân bình, thì tự nhiên là cảm thấy nó sướng vô cùng, trụ ở đây luôn, ái vào đây nè. Còn nếu mà mình ai nói mà nhưng mà không phải chân lý, lúc đó phải dùng cái huệ khá cái này đi, thì lúc đó huệ nó tăng trưởng, tăng trưởng lên thì nó đi qua những cái khác, đi qua những cái đoạn khác gì đó. Thành ra cái dính mắc vào cái định ái nó trở thành ra cái chướng ngại cho cái tâm của mình đó, nó không có tập trung để mà đi tiếp tục con đường nữa. Nhưng mặc dù mình dính mắc đây, nhưng mà tâm mình tán lộn bởi cái dục này nè, cái định này, lấy định làm tướng, tại vì ta chấp những cái tướng ở ngoài đơn giản. À, mình chấp ngay trong cái pháp của mình tán động ngay trong cái pháp của mình, thì làm có hai cái tướng làm cho mình tán động á. Một cái tướng á là hôn trầm thiện miên, tức là cái tầm tâm mờ tối, hay là tâm nó tán loạn không sáng suốt, suy nghĩ gì cũng không rõ ràng, chìm đắm. Và thứ hai là cái định ái, tức là lúc đó trong cái trạng thái mình ngồi quân bình, cái tâm mình cũng như là nó không có suy nghĩ gì đó, không có phiền não nó sanh ra, mà dướng mắt động luôn là cái tâm mình nó cũng mờ tối, cũng đang động giống gì đó. Hoặc là xì gì sự nhớm bẩn của một tùy phiền não nào đó làm chướng ngại cho định. Thì cái này nó nói là những cái tùy phiền não, như bây giờ học á, như tùy phiền não này tôi ghi sơ đi. Tùy phiền não là có 20 tùy phiền não. Tiểu tùy, trung tùy, đại tùy. Thì tiểu tùy gồm có phẫn, hận, phú, não, sang, bật, cuốn, nhiễm, hại, kiêu. Cái lối mà học gì chứ học, ta bắt học vậy đó. Thấy không? Học cái tên vậy đó. Là tôi hồi xưa tôi không có học theo cái lối đó. Mấy cái lối này á, thì như thầy gặp thầy Mãn Giá hay là mấy thầy kia đó, thì hỏi cái nó hủy cho họ nó vậy đó. Tại vì họ học với sự học, nó học cái lối này, học lòng á, nhưng mà học giống chút lượng nghiêm vậy đó. Thật xưa tôi học theo cái lối trong mấy thầy Việt Nam, tôi đọc sách không à. Thấy không? Thầy tôi không nhớ bằng mấy thầy. Tôi không có thôi là tôi coi lại. Thì như trung tùy, như mình nói trung tùy, chẳng hạn như mình nói vô tàm vô quý.
không? Đại tùy như là điều cử hung trầm bất tính và đại thông vật thất niệm tăng lộ bất chính tri, ví dụ vừa nói đại tùy là động vật vậy đó, thì mấy cái đó là cái những cái làm cho cái nội cái tâm của mình nó không yên, hay nội tâm mình không yên, thì nó kể là cái nội tâm tiền não, tức là dính vào mấy cái tướng đó thì nó làm cho mình tức là trong tâm mình nó còn một cái phiền não nào mà nó không phải là phiền não chánh thức. Phiền não chánh thức là cái gì đã diệt rồi. Thực sự bây giờ cái gì tu á, tôi duy thức á, tôi biết cách tôi duy thức, hồi xưa thầy Thắng Quang có dạy đó. Thì duy thức á. À bây giờ mình nói đi, nó sơ sơ cái này lên đi. Tôi duy thức là tu sao?
Bây giờ cái tôi duy thức là đại thừa, xác nhận là duy thức là đại thừa vậy. Tức là duy thừa, chủ trương đại thừa là gì? Là tu là gì chúng sanh. Tu là gì chúng sanh. Chứ không phải gì mình. Khi chúng sanh còn thì Bồ Tát mà tôi đại thừa không thành Phật. Vì chúng sanh mà chúng sanh còn thành Phật rồi bỏ thành trai. Tức là chúng sanh tận thì mới thành Phật. Tức là sao? Tức là khi mà chúng sanh còn thì không nhập Niết Bàn. Không nhập Niết Bàn. Không nhập Niết Bàn tức là nghĩa là pháp tu cách nào? Tức là không tu cho đó là hán. À là tháng tu là bắt đầu là phá luôn cả ngũ uẩn nhập Niết Bàn. À, tức là phá hết tất cả vô minh nhập Niết Bàn. Thì bây giờ muốn không nhập Niết Bàn là phải bỏ, phải để vô minh trở lại. Phải chừa một số vô minh để lại để mà để gì vô minh phải sinh tử. Cái ông thành ra cái Bồ Tát á là tu á là chừa cái gì tới vô minh. À, nhưng mà những căn bản mà phiền não vô minh hồi diệt hết rồi thì gồm có là 6 căn bản phiền não là tham sân si ngã mạn như là kiến và 20 tùy phiền não. Nó đại thôi thì là 20 tùy phiền não đó thì gồm có là tiểu tùy là phẫn hận bú não sân tật phối kiến hại cơ tung tùy là vô tàm vô quý là điều là à, cái này là ở tâm sở phiền não. Bây giờ cái tâm của mình á, cái tâm của mình muốn có thân thì mình phải giữ cái tâm trên đường lắm. Cái gì là án là diệt tâm cũng nhập Niết Bàn được. Diệt tâm thì không, cái tâm nó không có tạo nghiệp nữa. Nó giờ nó bàn thành mà tối với cái Bồ Tát nó diệt cái tâm đó, thì khi cái thân nó xả rồi đó thì không có cái tâm nào để mà tái sanh hết trơn. Không nào tái sanh thì họ nhập Niết Bàn luôn. Người ta nói là đó, thành ra tối với các vị người nhiều Bồ Tát là tu là không có diệt tâm. Thấy không? Không có diệt tâm đó, thì phải chừa cái tâm gì? Thế đương nhiên phải chừa cái tâm tốt à. Thấy không? Thành ra cái này tâm sở thiện não thì diệt. Tâm sở thiện thì chừa. Tâm sở thiện chừa hết. À, chừa tâm sở thiện hết, bao nhiêu cái thiện chừa hết. Khi mà mình có còn tâm sở đó, còn tâm sở đó thì tâm dương mới còn. Thì tâm dương nó hoạt động được, nó có chỗ nó hoạt động, cái chỗ đó là tâm sở. À, nếu mà diệt hết tâm sở đó, thì tâm dương không có chỗ hoạt động thì tâm dương là không, không có tâm. Tâm này nó là tâm dương. Thành nói tôi duy thức á, muốn có, muốn luôn luôn không nhập Niết Bàn, tức là muốn có thân. Thì nói tôi duy thức á, chỉ tu diệt tâm sở phiền não, mà không tu diệt cái này. Mà mình luôn luôn là tu thằng này. À, tu thằng này để có nghiệp thiện, vẫn dùng được thiện để tái sanh. Tội sanh. Thì là khi còn cái tâm này mà không có diệt á, thì tâm dương vẫn còn. Thì nghiệp vẫn còn. Nó nghiệp họ á, còn tác nghiệp đó toàn là thiện thôi. Không có nghiệp là ác hết nữa. Thành ra Bồ Tát toàn là công đức không à. Cái đó thân Bồ Tát là thân tại công đức. Còn các vị A-la-hán á, tại vì không có làm thiện nghiệp nên không có công đức. Có cái diệt tâm, cái diệt cái mà diệt hết cái hai tâm này nó thì gọi là cái trí tuệ. Như đại tinh thông á. À, các vị Bồ Tát á, là không có diệt thiện. Thành ra tối với các Bồ Tát á, các pháp vẫn phát sanh. Vì có nghiệp. Vì giữ cái tâm này nè. Chính cái tâm này đó mà nó kết pháp. Cắt pháp cho tâm sanh mà. Nhưng ngạn nó ngộ cái Bồ Tát á. Cái pháp nào Bồ Tát thấy cũng là thiệt hết á. Tại vì trong tâm Bồ Tát không có tâm sanh này. Thành cái pháp nào Bồ Tát thấy có thiện. Mình thấy cái pháp nào là cũng nhiều phiền não nữa. Bồ Tát thấy địa tứ địa ngục vẫn là tương thiện à. Tại vì tối với Bồ Tát nó không có tâm sở nào phiền não nữa đó. Thành ra cái nhìn tất cả các pháp nó vô tánh. Nhưng mà bây giờ mình luyện cái nghiệp này là tất cả các pháp đối với các Bồ Tát là thiện pháp hết. Không thấy cái pháp nào là bất thiện. Cái Bồ Tát là hay vậy. Bởi vì thấy cái nào thiện pháp, thấy cái nào là cũng tốt lành, thấy cái nào cũng ăn vui á. Nên thấy cái địa ngục cũng tướng địa ngục nhớ là ăn vui chứ rồi. Bồ Tát vào địa ngục không có thấy gì sợ. Còn mình là mình vô cái tướng địa ngục rồi nó cái thằng dương này nó nổi lên liền. Nó còn cái chủng tử này nó nổi lên liền, nó tương ứng với địa ngục liền, mình cảm thấy khổ liền. Cái này Bồ Tát không còn tướng này nữa. Thành ra cái Bồ Tát là hay vậy đó. Thành ra cái đó tu Bồ Tát á, thành mình tu á, là có gì thiện là tu.
Là tu tốt rồi.
Không biết muốn biết cái gì thiện thì phải đặt như thức học và học. Tâm sở thiện, đó là vi tập.
Đó thì cái đó là cái ngày Thắng Quang dạy đó. À, cái tri thức là tu vậy đó. hồi xưa tôi cũng chưa phát giác được điều này nha. Ông Thăng Quang ông nói sơ sơ thôi, ông nói có đó coi quần ngắn cũng có học nè, tôi không biết có nhớ không. Nhưng mà ông nói ra tôi nhớ liền à. Tại cái này mình tôi suy ngẫm hoài mà tôi không biết cái nghi thức tu làm sao. Mà vừa nói ra cái là mình bắt được cái đó liền, nhớ là nhớ luôn, nhớ cái cách để tu. Thành ra mình từ cái đó mình mới suy ngẫm ra tại sao Bồ Tát là phải có thân, tại sao có nghiệp. Mà cái nghiệp Bồ Tát đó toàn là hạnh phúc không à, tại vì cái là cái thiện. Thành ra Bồ Tát sanh ra là lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng an vui mà không cần nhập những cái tàn. Tại vì đâu có cái khác nào mà làm cho Bồ Tát khổ. Thấy không? Thành ra tôi nói là con đường Bồ Tát đạo gì, tôi mặc dầu thấy nó có sinh tử mà không có sự khổ. Là ác pháp nó không có một chút xíu ác pháp nào trên, mà thiện pháp nó tạo thành an vui. Mà vẫn có thân, có tâm mà vẫn an vui, giống như lõi cực lạc đó. Các vị A-la-hán thì không có cõi được, nhưng mà các vị Phật, các vị Bồ-Tát vẫn có cõi. Mà cõi đó là gì kết? Là thiện pháp kết. Toàn là cái sự an vui không à. Thành ra nó thực sự ra, mặc dầu có sanh tử ở chỗ kia, nhưng mà đối với Bồ-Tát á, là sanh tử không phải là cái khổ. Thì thực sự là sanh tử là do nhân quả, do nghiệp. Thấy không? Mà do thiện nghiệp không thì nó sanh tử làm sao mà khổ được. Thiện nghiệp là không chắc chắn là không khổ rồi, mặc dầu có sanh tử. Thành ra mình nói là sanh tử là khổ. Thật sự sanh tử có khổ rồi, chỉ có cái khổ là khổ rồi, của cái gì là khổ gì chết thôi, không là thứ bị hoại thôi. À, tại vì cái đó là cái tự nhiên của cái sự sanh. Dạ, khổ với tướng chết rồi. À, bệnh chưa chắc có. À, sanh ra cũng chưa chắc là khổ, nó sanh nó biết gì đâu khổ. Nhưng mà sổ cái chết là khổ đó. Vậy thôi, có cái khổ chết thôi. Còn cầu còn đắt rồi, thắt cầu vẫn đắt hết rồi. Quán tăng hội rồi ta không có quán, không có gây một cái ác nghiệp nào mà đập ai cũng ăn vui, không có quán, không có biết gì hết. Ngủ sắc rồi ấm xí thành khổ, các người tác là không có tập gì bản ngã. Thành ra cái bản ngã nó phát sanh ra không có làm trước ngại các người tác. Ngủ ấm xí thành sanh ra phiền não, nó mắt mình nó mạnh quá. Cái tâm dục mình nó mắc nó nhiều quá thì tấm chấp về sắc, tức là tâm tham nó phát sanh, và đó không có những cái tâm đó. Thành ra ngủ ấm nó có phát sanh ra cách nào cũng mà sắc cũng không khổ. Thành ra tất cả những cái tác khổ trong cái thế gian là ta không có dính cái khổ nào trừ cái khổ chết. Tại vì có sanh bắt buộc phải có chết. Ai hỏi mọi người tác chết có khổ không? Thì cái chết này ai biết khổ là sướng nè.
Chưa ai biết cái chết là sướng khổ cho mình. Đa số là thật tùy cho chúng sanh mà nói chết là khổ nha. Chứ không có thật, chứ bây giờ cái người tu tịnh độ chết đó, thì khổ hay sướng?
Thành ra chưa chắc, thấy không? Tại vì thực sự thì chúng sanh chắc vào cái thân. Chúng sanh là đo bảo thủ về tài sản, bảo thủ về sinh mạng. Thành tự nhiên thấy sinh mạng là mất, chúng sanh thành khổ. Nên cái Bồ Tát không thấy cái gì đó là quan trọng à. Hỏi bây giờ người thất tình nó chết sướng là khổ? Sướng nó không có chết chứ. Sao thành ra thực sự chết á thì không có nghĩa là hoàn toàn là khổ. Như tao giờ mình nói chuyện gì thôi, chứ đúng ra thực sự ra cái người nào mà làm công đức á, người làm công đức hay là nó chết làm đi lên rồi, cho giờ xuống á.
Chết là một cái tượng đạn để họ thăng tiến, họ thăng hoa lắm.
Đó là lý cái nguyên tắc của Bồ Tát là gì đó. Quý vị muốn giữ thân ha, thì quý vị phải tu Bồ Tát giới, tức là tu thiện nghiệp. Tu thiện nghiệp mà ác nghiệp thì là đoạn ha. Trong cái Bồ Tát giới nó có đoạn ác nghiệp và tu thiện nghiệp đó, thì là cái đó tu Bồ Tát là nằm trong Bồ Tát giới. Rồi bây giờ cái thứ tư, nếu đối với cảnh tướng ngoài định mà nghĩ là cảnh tướng của định bên trong thì gọi là cảnh tướng sao động. Nên bây giờ nhắc lại cái lối tu của Bồ Tát. Bây giờ cái bộ bây giờ nhắc lại nha, tại sao mà bị cái tình trạng này ha, thì ăn vô mình chỉ quán mình tu nè, thì mục đích á của duy thức học á là đạt được cái không tánh hay là duy thức tánh. Duy thức tánh hay duy thức tướng? Không tánh do gì? Tất cả các pháp do thức biến hay nên gọi là không tánh, tương đương với không tánh. Nhưng mà thực sự nó có, nó không phải là hoàn toàn là không, vì nó có một cái là thích và có. À, nhưng mà có thì không được, tại vì nó biết đủ loại hết trơn. Đủ loại cái nào cũng là nó, mà chỉ không được. Nhưng mà biết nó là cái thức. À, nên nó đồng nghĩa với không, thì chỉ không được, nó gọi là không, không thấy chỉ được. Nhưng nó không có nghĩa là không có bát nhã. Không có bát nhã là không có tướng luôn. Không có tướng nghĩa là thức nó cũng không có luôn. Thành ra cái nhắc lại cái trường phái mà Madhyamaka đó, Madhyamika tức là trung quán á, trung quán của bên Tây Tạng tập á, mà tổ sư Long Thọ, Long Thọ truyền cho tánh thiên, truyền từ từ rồi xuống á, thì bắt đầu là truyền qua bên Tây Tạng á, thì sau đó là ngày Tâm Cấp Ba đó, cái căn cứ vào thuyết Long Thọ này đặt ra cái dòng phái nó gọi là Giúp Ba, nghĩa là dòng phái những người đạo đức.
hay giờ phóng mũi vàng á, bỏ cái mũi vàng 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 làm lễ, có mũi vàng vàng là bỏ luôn gì nè. Cái học phái này nó là tu theo cái hệ thống của Vijayamaka, Vijayamaka tức là trung quán, tức là nặng về bát nhã tấn công. Cái học phái này đó là học phái đặc kích nhiều nhiều gì thức chuyên môn là đặc kích gì thức. Trong khi mà thực sự gì mà nào giáo tiếng Anh nó là phải coi đó, họ giảng kinh họ dùng gì thức họ giảng không ạ? Họ dùng gì thức họ giảng, nhưng mà chính trong dòng phái này là dòng phái đặc kích gì thức. Họ dùng khi mà họ giảng kinh họ lấy di thức ra họ giảng. Tại vì di thức nó có nhiều từ để giảng kinh điển cho dễ hiểu. Không, nhưng mà cái lý tột cùng của di thức á vẫn là thức là có, rất khó hiểu. Cái dòng phái Đông Á này nó là đắc nhã là tất không, thức cũng mới không có được. Thế mà thức mà anh có đó, tức là anh bị kẹt. Cái dòng phái này là giống như là họ tất cả tướng đều phá, trong đó có thức cũng phá luôn. Dòng phái này giống như Thiền Tông Tông Đương vậy.
Thành ra nếu mà mình sơ cơ mình coi dòng phái này đã thấy nó viết di thức ra tùm lum dạng, coi kinh nào cũng mấy ông lạc ma nói thì nói di thức không à, định nghĩa là mấy di thức rồi giảng kinh mình toàn di thức không à, thực sự trong tâm của họ đó họ chỉ dùng danh từ di thức để giảng kinh thôi, còn trong tâm của họ đó là họ không chấp nhận cái lập trường của di thức, vì đối với họ là vô tướng tức là không, không pháp nào có thực sự trong thâm thanh tịnh hồi nào tới giờ không hề có một pháp, không hề có một pháp, ngay cái đó thức cũng không có luôn. Không? Thì mới đúng nghĩa là chuyện là không gì đó, cái đó cái dòng nó gì đó. Thành ở đây á, phải nói lại đó thì thành ra cái lối này nó tu gì đó ha, nhưng mà lúc đầu mình dẫn trong mình tu ha, thì mình lấy cái đầu tiên đề mục này, từ đề mục này cái bắt đầu là mình đầu mục này là cái nhân, mình tập họ cái là mình được cái tướng khác, cái tướng này là quả của cái nhân này, trên lục trình nó đi được cái tướng này ha, rồi mình sẽ được cái tướng này. Cái hạng như đầu tiên là dục tướng, cái mình tu rồi cái đầu mình đâu mình đạt được như sơ thiền thì mình được cái cảnh thanh tịnh sắc với sơ thiền, còn nếu mình tiếp tục mình tu được nữa đó thì mình làm được cái tướng là lạc lạc thọ của vị thiền, ví dụ như đó, nó có những tướng nó xuất hiện từ 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 trong lộ trình mình đi vậy đó. Thành ra đó ở đây đó cái cuối cùng á, các vị a la hán tu ha, các anh đi nói gì a la hán đi, a la hán cũng dùng tu chỉ quán, cuối cùng có họ đạt chỗ này là nó gọi là gì vậy, bản tịnh, tức là cái định mà nó vượt ngoài cái định thiên vi định xứ. Thành ra cứu cánh của pháp a la hán á, thí dụ như mình đặt đầu điều kiện a la hán á thì thực sự trong lộ trình mình đi á thì cái này mới là cái cứu cánh của nó, tức là trong cái này nó sẽ có tìm một cái tướng cũng không có nữa, như là điều định đạt được năng vô ngã. Vô ngã tức là đầu tiên là không có tính cách, nên dục sắc này cũng không có, thanh sắc cũng không có luôn, thanh tịnh sắc cũng không có luôn, không có thọ, nên đạt thọ ra thứ này cũng không có nữa, tức là tất cả những lộ trình nó đi á không có thức, nên thức chưa biên xứ cũng không có luôn. Nên là cái gì cái kia mình nói là sắc thọ tưởng hành thức đó, nó là vô ngã mà, thấy không, sắc cũng không có, thọ cũng không có, tưởng cũng không có, hành cũng không có, thức cũng không có, chứ có cái này không có hết. Nhưng mà trong lộ trình mình đi đó thì nó tiến từ từ vậy đó, đầu tiên mình có cái này mình chạm phá cái này được cái này, rồi phá cái này được cái này, rồi phá cái này được thành vô tưởng, xả niệm á, phá niệm tới thằng vô tưởng, giống vô tưởng rồi phá thằng này, rồi được thằng không vô biên xứ, rồi phá thằng này, được thằng thích vô biên xứ, phá thằng này được là vô sở hữu xứ, phá thằng này được thì đi định xứ, rồi phá luôn này được gì bằng. Thành ra cái câu số 4 này đã nói nè, nếu đối với cảnh tướng ngoài định mà nghĩ là cảnh tướng của định, tất cả những cảnh tướng mình có đây nè thì nó không phải là cái cảnh tướng của định. Cảnh tướng của định là cảnh tướng này nè, cứu cánh của là hán tu để đạt được cảnh tướng này nè. Cảnh tướng này là sở tác thành tụ viên mãn của pháp. Cái đầu tiên là mình dùng cái văn cái tư huệ rồi mình chỉ quán tu để đạt được cái sở tác thành tụ viên mãn của pháp, tức là cảnh tướng này mới đúng là cảnh tướng của định. Cho nên đã nói là đối với cảnh tướng ngoài định mà nghĩ là cảnh tướng của định, tất cả những cảnh tướng này đó là trong lộ trình của định thôi, mà thật sự phải là cảnh tướng của định, nó là cảnh tướng ngoài định, nhưng mà cho nó là cảnh tướng của định sao, như mình đạt được cái lạc thọ mình thích quá đi, cái người nó sung sướng an lạc quá, bắt đầu mới lấy cái cảnh tướng này ra làm cái đề mục phụ vào, trụ vào dính mắt luôn, thành ra dính ở đây nó không đi đâu được hết, thì có cánh nó không tới cái đường này, ý trong câu này nó chỉ nói gì thôi tức là chứ không phải là mình lấy một cái gì ở ngoài cái này, không phải lấy cái gì ở ngoài cái này, phải lấy những cảnh tướng, cái gì đang lấy cảnh tướng trong cái pháp luân chuyển quán của quý vị, nhưng mà cảnh tướng chuyển quán á từng bậc quý vị phá những cái chấp,
một cái chấp nó là một cái tướng, một cái chấp nó là cái tướng, cái tướng, cái tướng. Nhưng thực sự cái cuối cùng của chỉ quán là thí dụ như mình nói cái pháp a hán đi, là chưa tận lệnh. À, còn cái pháp của duy thức á, hay là tánh không. Mới thành tựu cái pháp của duy thức, tức là gì? Có là vô được cái thức biến, tức là thấy dạng dạ, pháp là duy thức, tức là chỉ còn thức bạch mình thấy cái thức bạch mình thức của thức là già thôi. Không? Thì lúc đó mới thực sự đó là cái tướng, mà lúc đó cái tướng đó thì không còn cái gì ngoài cái sự sáng suốt, không còn cái gì khác nữa. Nhưng mà tới cái lộ trình của vị đi á, quý vị vẫn có dướng mắt mấy cái sơ tiền gì tiền ta tiền dướng mắt tùm lum là gì đó. Cái này nó không phải là cái cảnh của cái quả chính thức của cái hành vi quán này, mà nó là những cái quả tạm bợ. Cái quả này không phải là quả thật, nên gọi là cái quả này gọi là những cảnh tướng ngoài định. Cảnh tướng ngoài định ở đây thì nghĩa là gì đó, chứ không phải cảnh tướng ngoài định là cảnh tướng khác cái này. Những cảnh tướng ngoài này, chẳng hạn như mình đang tu cái định này của Ân Chư Tăng Định, mà chẳng hạn như mình lấy một cái cảnh tướng tu pháp thiền của ngoài đạo, không phải, vẫn là cảnh tướng trong định, nhưng mà mình kẹt, mình chấp vô nó. À, nhưng mà cái cảnh tướng này là cảnh tướng giả, cảnh tướng trong lộ trình nó đi thôi, chứ không phải cảnh tướng thật. Thành ra cái đó là trong nhắc lại cái bên thiền tông á, ta nói thể mà thàm có một cái pháp nào mà sanh ra trong lộ trình đi phá đó, ta nói là trong lộ trình thiền tông cái tướng nào mà thể mà sanh ra có tướng thì phá tướng, sanh ra có tướng phá tướng, thiền tông là tu gì đó. Cái nhiệm vụ của mấy ông thầy mà thầy mấy ông thầy dạy thiền cái gì là chỉ có phá cái đó thôi. Giống như ông thọ nè, cái phái trung quán này đó là cái phái trung quán này nó ngộ đó. Cái phái trung quán này là nó chỉ có chủ trương là nó không có đề cập ra một nguyên lý tu nào hết trơn á. À, mà cái nguyên tắc của nó đó, thể của cái gì nói cái gì có nó ngược lại thôi, để nó phá cái đó thôi. À, rồi ví dụ như mình nói cái là mình nói cái mà ví dụ như tôi nói à, có cái sắc có cái không, tôi đặt được cái không thì cái anh là trung quán này nè, ở nó không phải cái không này phải thì thôi. Nó không có cái không này. Rồi cái anh kia nói là tôi chấp nhận anh không có cái không này. Ông cái đó không được, không có cái không này thật. Phá hết, rồi chừng nào con kia nó không còn gì để phá nữa thì nó ngộ thôi. Cái lối là tương quán, cái lối tương quán này là cái lối không lập một cái cách nào hết trơn. Trừ một cái là ngài Long Thọ nói là người ta chấp trước thì mình có nhiệm vụ mình phá thôi. Mà không lập ra một cái hệ thống nào hết. Cái lối này lối không lập hệ thống nha. Không lập một cái hệ thống nào mà để mà xác định. Thì như mình có lập hệ thống đó thì mình phải đặt ra ở cái chữ A này có nghĩa là gì, chữ B này có nghĩa là gì. Do đó A cộng B nó sẽ bằng C, cái này là hệ thống nè. Hệ thống tức là định nghĩa từ cái rồi cho một cái công thức để nó ra được cái đó. Thấy không? Tức là hệ thống là anh phải tu theo cái giữ giới, anh phải tu cái tham thiền, cái gì gì. Thì anh có sẽ quả là vô thượng bồ đề, ví dụ gì đó. Đó là hệ thống. Cái anh trung quán này là không lập hệ thống nữa. Vì tất cả những cái lộ trình mình tu đều là kẹt hết, chắc hết. Thế là mình kẹt cái nào mình nói, giờ anh đang tới sao tôi nói, bây giờ tôi tu cho người tôi hỷ lạc đó. Còn nó không được, hỷ lạc là thật. Bản chất không hỷ lạc. Cái tu thời gian thấy không hỷ lạc, nên tình bây giờ thấy hết không hỷ lạc nữa. Thế nó không hỷ lạc này cũng đật luôn. Bản chất đó nó có hỷ lạc. Tức cho bụng tôi tu thời gian đó, giờ còn thấy mình, lúc đó hỷ lạc, lúc không hỷ lạc, còn nó cũng đật nữa. Thấy không? Đó, thì cứ làm hoài chứ, tại thực sự thấy có cái tướng nó đập rồi. Được. Thấy không? Đó, thì bàn hoài nó lúc nó thấy gì chứ, nhắm mắt không trả lời hết trơn á. Đúng rồi đó, mày nữa. Đó, cũng như nhớ phần lúc mà tổ Hoài Năng là Phúc Pháp không? Tổ Hoài Năng bắt đầu nó hỏi đó, có mấy người hỏi tùm lum tới ngày Quệ Khả lên, ngày nào đứng yên lơ không nói gì hết trơn. Cái đầu tiên ông kia nói tùm lum gì pháp là không biết gì luôn, mà nói mấy bài mới được mà da bao thôi, phải không? Rồi cái bà kia đó, cái bà gì bà giỏi đó, bà làm gì của đức thôi, tổ ra đục tổ lục tổ không phải còn gì của ông Đặng Ma Tổ Sư á, mà vô Đặng Tạng á lên nói gì đó gì cũng ngon lành, nó coi tôi quên rồi. Ông nói mày mới là xương thôi, cái kêu tới cái âm cục tai đó, thằng Quang á, thằng Quang lên cái giờ con bao nhiêu học sao thầy, rồi con thấy cái diệu trình á, ông im lặng ngồi im lặng gì, ông nói được là tao truyền pháp cho mày, mày là cái thằng được, ông nói được câu nào hết tiền. À, còn mấy người kia nói duyên thiện bất tận, mọi người sẽ được da được xương như đó, cái đó gì đó, đó cái nói đó cái các pháp nó tập hết á. Thành ra cái gì mà học thiền nhiều cái nó vui lắm, nhưng mà chính là cái thiền là cái dễ chết nhất, mà chứ không có diễn tả đâu, diễn tả thế rồi mình không diễn tả mà cái tâm mình nó chưa không thiệt á, mình chấp tùm lum mình chật lắm á, thấy không? Thà diễn tả ra nó mới chấp được cái thiện nó còn đỡ, thấy không? Còn mà không có là cái tâm mình không biết cái gì mình chấp lộn xộn á. Có nhiều người sao bây giờ cái gì tự tìm lấy, tao nói tìm lấy là đặt, tao nói người nào tìm cũng đặt hết á,
tìm mới trúng, Phật tìm mới trúng, mình tìm sao mà trúng được.
Tức là trong này nó đối với cảnh tướng ngoài định mà nghĩ là cảnh tướng của định, của định bên trong ha, tức là của định này, của định bên trong á, tức là cái lộ trình của định đi đó thì gọi là cảnh tướng sao động ha, tức là cái này nó đáng lẽ là cái tâm mình nó cứ bình tản, cặp tướng gì cũng để tự nhiên, không có phá mà cũng không nghĩ việc, mà không có nghĩ dính mắt, mà không có gì, cứ thấy nó phát triển ra mình biết là trong lộ trình các tướng này vẫn thấy tự nhiên thôi, tập hoài, cuối cùng nó sẽ đạt được cái gì thực tánh. Còn nếu mình thấy cảnh tượng mà cảnh tượng đó mà nghĩ là cảnh tướng của định bên trong á thì gọi là cảnh nó sao động, ý nó gì thôi. Nếu những cảm giác do tác ý sinh ra mà cho là do cái thân thô trọng nên chấp tự ngã, nỗi kiêu ngạo thì gọi là thô trọng sao động. Cái này nó nói là cái giai đoạn này đó, thành ra đa số là những người tu về thiền bị nhiều lắm mà. Cái lộ trình tu của mình đó là mình cái vấn đề phá ngã là cái đầu tiên ha, có đó từ từ mới được thấy được cái pháp không. Nhưng mà kẹt con cái đó, khi người ta thấy có cái tướng tu á là thấy có cái tướng chứng, thành là thấy có cái tướng là mình thấy cái ngã mình có cái loại ngã chứng, mà cái ngã chứng đó tên là chứng, tức là thấy mình có chứng, thấy cái chứng nó gọi là cái ngã kiến, thành nó vô tình phá ngã mà cuối cùng làm cho thằng ngã nó mạnh lên. Đó là đa số, đây là đa số cái kẹt của những anh tu thiền. Anh tu thiền nào cũng thấy mình đắc được cái pháp này, hay mình ngộ được cái tâm hết trơn á, mới ngộ vậy ha. Cái tâm có cái gì đâu mà ngộ, cái tâm không có ngộ được, thấy không? Mà đa số á, mà tôi thấy những ông thiền sư nào càng giỏi chừng nào thì là thấy cái đó, thì cái đó nó là cái đó là cái khó phá nhất, cái thô trọng, tức là cái chủng tử, nó gọi là chủng tử về ngã chấp rất là nặng. Cái chủng tử này nó phải là tu tới cái giai đoạn mà nó gọi là qua tới giai đoạn a la hán nó mới hết, nó mới phá được cái ngã cầu sanh nó mới hết. Thành mới giai đoạn kiến đạo nó mới phá được những cái là kiến chấp cho phân biệt thôi, thành nó rất là khó phá. Thành là đa số tu là dính vô cái này nè. Bây giờ thiền sư nào mà tu giỏi đi, mày nói ra mày giỏi, thằng sư nào cũng giỏi, tôi thấy cũng kẹt hết chứ, tu giỡn mà kẹt dữ nữa. Thiền sư người ta tu giỏi mà người ta vẫn còn kẹt, mình mà xuống gì mình tu giỡn. Đây là anh nói là những cảm giác do tác ý sinh ra, chẳng hạn như cảm giác tác ý, thực sự cái đó là điều là tác ý hết trơn á. Giờ mình tu thời gian đầu tiên mình thấy cái tâm mình sao động, rồi tự nhiên mình quan sát tâm, từ từ cái tâm nó yên tĩnh ha, rồi mình tác ý tức là thấy được cái yên tĩnh đó, tức là khởi tâm nhìn vô, mình có khởi tâm mình mới thấy là mình yên tĩnh, chứ mình không khởi tâm sao mình thấy. Cái nội duyên của mình nó sanh làm tác ý sanh vô, rồi cho rằng là mình đạt được sơ thiền, cho đạt được nhị thiền. Hay khi mình có cái kiến mình thấy vậy đó, tức là mình cảm thấy mình sẽ có chứng có đắc. Thì trước đây đâu nó nói là do cái đó, mà trong khi nó trong cái chú giải của chư tổ nó nói do như vậy đó mà sinh ra cái ngã kiến, kế đạt mà sanh ra ngã kiến, do kế định trung hỷ lạc lý làm ngã sở, tức là kế đạt đó, kế đạt những cái cảnh tướng cho mình thọ nữa, thành ra trong những cái đoạn thọ đầu là ly dục thì sanh tâm hỷ tâm lạc ha, thì nó kế đạt cái hỷ cho là mình đạt được sơ thiền ha, chứ là thấy ngã kiến, tức là trong cái bản ngã mình có cái thấy đó là mình đạt được sơ thiền. Thì đó là điều là những tướng ngã di tế nó xuất hiện. Cái tướng ngã kia là tướng ngã nặng nề làm cho mình đau khổ, cái tướng ngã này làm cho mình an lạc ha, vẫn là cái ngã tướng ha, bản chất cái ngã nó không có, cái lạc này đâu có, thực sự đâu có, không có cái lạc, thấy không? Nhưng mà thường thường là vậy, quý vị tu thường thường là dính mắt mà ngoài đạo dính mắt nhiều nhất, nên ngoài đạo nó dính vào sơ thiền nó trụ sơ thiền, dính vào nhị thiền là trụ nhị thiền. Vì cái ngã nó cho nó là cái đó là cú cánh. Thì tao mới nói này nè, nó sợ vậy mình không đi được cái rút con đường mà thành Phật được của mình á, đó là những cảm giác do tác ý mình sinh ra, tức là do tác ý mình khởi ra. Thực sự cái cảm giác đó là cảm giác nó thuộc về nó không có thật, cái pháp nó hư ảo, rồi trình nó thấy rồi nó mất, rồi trình nó thấy rồi nó mất, thấy không? Nhưng mà mình tác ý thêm, mình giữ nó lại mà cho là do cái thân thô trọng nên chấp tự ngã ha, tức là cái thân thô trọng đây, tức là cái chuyện chủng tử gì chấp ngã đó, vậy là có thân mình đạt được cái đó, nổi lên kiêu mạng, tức là nó nói là từ cái ngã kiến sinh ra cái ngã mạng. Thì đa số những người nào mà tu thì dính vô cái này nhiều lắm, cái này là rất là khó phá trong lộ trình á. Cái gian như gì đi học pháp thảo lắm thời gian ha, vì tu tịnh độ thời gian mà tâm hỷ lạc được, bảo đảm gì ngã mạng liền, tại vì nhìn lại mình tu đúng pháp rồi, nhưng hơn là chưa hỷ lạc thì tập hoài không cả tâm chưa giác. thử mấy gì có một cảnh tướng nào gì mà đạt được đi là tự nhiên à, nói rồi ngon rồi. Thấy không, tôi là kia, thành ra cái tu đáng lẽ là phá ngã, tu lộ trình đúng nghĩa là cái ngã phải diệt, mà tự nhiên mình sanh ra cái ngã nó lại mạng, tức là còn dữ hơn cái ngã thường. cái đó là một đại chướng ngại của tôi á. Nhưng mà cái ngã đó là từ thiện pháp mà mình nó khiến mình sanh. Con người ta bị đau khổ á, thì cái mạng nó xuống, cái mạng nó sợ, nó thấy mình yếu tài yếu sức, hay sợ. Con người mà càng học giỏi nhưng mà thông minh trí tuệ lên ngã mạng, cái mạng nó tăng trưởng dễ sợ lắm. Nhưng còn trên vấn đề mà Phật pháp mà chứng đắc cái này chứng đắc cái kia, nghe là cái như cảnh tướng của thiền nó sanh ra rồi, cái tâm mình thấy mình có tình trạng cái gì đó, hay là mình kế đạt mình cho rằng cái này kia, là đầu là cái thằng ngã chấp thô trọng, thô trọng chủng tử, tức là cái chủng tử do cái ý căn của mình, cái ý mình sanh ra. Nên từ cái đó là phải đắc a la hán quả nó mới hết. Thì cái đầu là nó bắt đầu nó phát sanh ra, thành ra cái trên lộ trình đó, khi mà ngã mạng phát sanh ra đó. Chỉ có một cái người mà cái đủ sức phá cái nạn mình thôi, mà biết ai không? Không phải là ông thầy mình thôi, tại vì mình phục ông thầy. Cái thằng mà ngã mạng nó phục ai chứ, thấy không? Thì nó còn sợ, chỉ còn duy nhất là nó sợ ông thầy nó thôi, tại vì nghĩ ông thầy chắc là dạy mình là mình tu được, cái ông thầy thật kiến hơn, thấy không? Mà ông nói mình sai thì chắc là mình tật rồi đó, mà ông bỏ, không có thầy mà tu á, dễ chết lắm, không có thầy gì
hết. Trong cái quá trình con học tu ở thầy thì có một cái giai đoạn thì mình cũng có tiến bộ, tiến rất là nhiều, nhưng mà sau qua một đêm ở thầy tự nhiên sáng ra cái cảm giác mình nản, tức là những cái chuyện gì đó tới thì mình cũng cảm thấy buồn, mình nản, mình hối tiếc, mình bực, mình mà chỉ có một đêm ở thầy mà nó làm cho mình gần như một trong cái thời gian như làm cho mình không làm gì nữa thầy, nó sụp luôn thầy. Cái cảm giác sao kỳ thầy, mình tu sai ở chỗ nào thầy?
Tu sai ở chỗ là không kiên trì.
Đâu cái mình đang gọi là rất là kiên trì thì
bây giờ tôi hỏi nè, vậy ha, trong giai đoạn kiên trì con có cái đoạn con cảm thấy là nó cảm như là nó cũng như là người nó vui, nó phấn khởi phải không? Rồi cái qua cái mấy ngày sau á, vì gặp một cái duyên cảnh hay là cái duyên khởi tâm tức mình, cái chủng tử trong tâm mình nó bắt đầu nhảy qua cái một cái loại chủng tử khác. Trong tâm mình nó có nhiều chủng tử lắm, cái chủng tử khác, thành ra cái chủng tử khi mà nó lấy chủng tử làm duyên á, thì đương nhiên cái phiền muộn nó sanh ra là bởi cái nhân duyên khác. Thì cái vấn đề mà con muốn trở lại nhân duyên cũ á, thì cái tâm con quay trở lại cái pháp cô làm lại.
Gần như là mình không
khe nữa thầy. À nhưng mà cô quay trở lại cô không trở lại được á, thấy không? Thì thực sự cô chưa vô được, vô trong cái pháp thực sự được.
Con thực sự không biết
chứ. Không, chứ là cô vô cái pháp được mà nó cái pháp đó có năng lực sanh hỷ lạc đó. Khi mà cô trở lại cái pháp đó thì cô phải có thực năng hỷ lạc lại. Còn chẳng hạn như cô đang tập pháp đó mà có hỷ lạc. À, mà sau đó cô tập bỏ lại cái pháp đó mà người không hỷ lạc đó, thì cái hỷ lạc nó không phải do pháp sanh. Mà hỷ lạc đó là do nhân duyên trong ngày, một cái gì những nhân duyên nó tạo thành. Pháp làm pháp cô là một trong những nhân duyên đó thôi, chứ không phải pháp là cái nhân chánh để sanh ra cái hỷ lạc đó. Thành ra cô trở lại pháp thì nó không đủ duyên, nó không đủ duyên để mà làm cho cô hỷ lạc giống như là cái kia. Thành ra phải nói là trong giờ nọ đó, cái năng lực của pháp, cái lực của pháp, lực cái năng lực của pháp gọi là cái niệm lực, cái lực mình nó chưa có lực. Thành ra khi mình trở lại cái lực đó nó không đủ cái lực để mà nó phá cái phiền não mà gọi là nó trong người cô có nhiều chủng tử đó. Chủng tử nào khi nó phát triển hết mức rồi đó, bắt đầu nó liệm rồi chủng tử nó xuất hiện.
Nhưng mà sau trong một đêm sáng là tự nhiên nó phát triển, mình
lẹ
quá vậy thầy.
Tại coi đâu biết đâu, có những chủng tử cái thể lực nó mạnh. Không, tao nói rồi nha, tại trong chữ trong tâm của nhiều lắm, coi đâu biết cái chủng tử nào lực mạnh lực yếu. Tới cái đoạn này tự nhiên có chủng tử lực mạnh nó ra thôi à, thấy không? Tới một cái đoạn cái chủng tử hết đà rồi, cái chủng tử kia nó mạnh quá. À, mà cái định lực thực sự mình là không có. Thành ra mình không đủ sức để mình kình chống, thì đương nhiên cái lực cái nó mạnh hơn, nó làm cho mình cái tâm mình nó thối rồi, nó lên một thời gian cái nó hết đà nó yếu, thì bắt đầu là cái lực mình, cái định lực mình nó vẫn có lực, mình trở lại nó thì nó vẫn có lực, nó nước là cái yếu đó. Thấy không? Thành ra cái nói là cái vấn đề đó do cái gọi là nó ngũ căn của lực của mình nó chưa đúng tầm mức. Thành khi một cái căn lực phiền não khác là nó phát sanh ra, mình không đủ sức mình diệt nó. Thành ra cái vấn đề đó là cô phải tinh tấn cô tu cho nó thực sự, nó gọi là cái pháp lực, cái pháp lạc thực sự của cái lực cô phát sanh. Sám hối cũng là một cái cách, sám hối nó cũng là một cái cách để mà nó diệt bớt những cái chủng tử phiền não. Nhưng mà cái cách hay nhất á là coi tập làm sao một cái pháp nào của đi nó có lực đàng hoàng, nó có lực đàng hoàng á, thì khi nào có bị cái gì là cũng có trụ vô cái pháp đó, cái pháp nó có lực nó chống lại mấy cái khác đủ, nghĩa là nó có đủ sức. Khi mà nó, cái sức nó mạnh á thì cái phiền nó mạnh hơn cái sức phiền não, thì cái phiền não mà gặp hai cái sức này đối kháng thì cái thằng này nó phải ăn à. Nhưng mà khi mà cái phiền não mà đụng cái này thì mà nó vẫn lướt lên nó, tức là nó chưa đủ lực để phần não. Nhưng mà nó vẫn có lực, nhưng mà lực nó yếu hơn. Cho đến lúc mà thằng não mà nó lên tới giai đoạn cục độ của nó đó, thì nó là thành trụ, nó rụ nó thì mình chịu không nổi. Nhưng mà cái lúc nó hoài mà nó xuống nó hơn, thua này thì cũng trở lại như cũ.
Thầy, nhưng mà cái lúc đó mình sẽ có cái cảm giác giống như là mình
chán nản
một chết thầy.
Chán nản gì?
Nếu mình một sống một chết với nó
không chết thì nó thì cũng tốt thôi, chẳng mình phải không chịu thua nó. Cái người tu luôn luôn phải có nghĩa là không chịu thua phiền não. Tao biết là tao chống không lợi mày, nhưng mà mày mạnh hơn tao, nhưng mà tao sẽ tập nữa để cho mày mạnh, từ từ tao sẽ mạnh hơn mày. Cái người tu phải vậy đó. Tôi kể là ông sư huynh tôi, mà sư huynh ông tu về cái pháp mà hàng phục, hàng phục tà ma ngoại đạo á, ông nói là đêm nào ngủ bị ma nó đánh tan xác hết, nó đánh ngoài trong 2 năm trời á, năm nào ngủ cũng thấy bắn với nó, tại ông phát cái tâm bắn với tao mà sẽ hàng phục ngoại đạo tối là nó gặp ma rồi, trời đó, đó rồi là ma mà ông đâu có chịu thua, rồi bụi to là năm nào đêm nào cũng đánh lộn đó mà nó bắn cho ông tan xác, giật mình thức gì bắn tan xác chết rồi, giật mình thì khóc mừng quá. Ông nó tập 2 năm rồi vậy đó, nó đánh mình cái là mà ông không nhất định là bắn lợi nha, không chịu thua mà. Và tính là 2 năm sau á, ông nói trời ơi con ma nào gặp ổng nó chạy như dịch vậy đó, ổng đánh con ma mà tan hết trơn á, mà ổng đi trên trời ổng đi xẹt xẹt mà người nào cản được ổng, hất hất găng 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 găng, tức là cái tâm mình phải kiên quyết không có thua nó, thì từ từ mình sẽ thắng được. Ổng nói bây giờ ổng nói là trong cái định mộng chư thần chư thiên gì ổng gặp lắm dẹt hết cái tâm ổng thì cục công đó. Ông đó mà mình thấy cũng là một trong những cái người mà cũng